Bây giờ bảo phải, trả lời thật có. Thật có tức là thực thể nguyên vẹn của nó sẵn rồi. Còn quả là thật không thì chúng ta trả lời sao cho hợp lý đây. Nếu nó thật có thì cái bàn nó không phải thật có, phải không? Vì duyên hợp rồi nó mới có. Thì như vậy nó không phải thực có sẵn một cái bàn, mà do duyên hợp mới có. Thì như vậy chúng ta phải nói sao? Phải thực có hay không? Mà trả lời không phải thực có. Phải như vậy cái bàn không, phải không? Thì chúng ta phải trả lời sao? Cũng không phải thực không. Như vậy đó, trả lời không thực có để biết rằng cái bàn duyên hợp, duyên hợp thì có, duyên ly tán thì rã rời, phải không? Đó, có đinh, có vào, có đục, đóng ráp lại thành cái bàn. Khi mà những đinh nó long, nó xúc thì cái bàn nó rã. Thì như vậy cái bàn không phải một cái có thịt sẵn từ thuở nào, mà nó là một cái tướng duyên hợp. Mà duyên hợp thì tạm bợ. Quý vị thấy phải tạm bợ không? Mà duyên hợp tạm bợ không phải thật có, mà cũng không phải thật không. Thì nói như vậy có hợp với đạo lý chưa? Đó, nói không thật có, không thật không là chân lý. Còn nếu nói thật có hoặc thật không là điên kiến, là chấp sai lầm. Quý vị thấy cái đó dễ hiểu chưa? Như vậy cho nên nói rằng nếu người học trung đạo thì không có chấp một bên. Mà không chấp một bên cho nên giữa muôn sự muôn vật này lúc nào cũng thấy nó không phải thật có, mà cũng không phải thật không. Như vậy cái bàn không phải thật có, không phải thật không, thì cái nhà này sao? Cũng không thật có, không thật không. Rồi con mình, người mình sao? Cũng không thật có, không thật không. Nhưng mà bây giờ có ai nói anh này, chị này giả dối mà, thì chúng ta sao? Chúng ta tức không? Vì thân giả thì ta nói giả, nhưng mà nói giả là không chịu. Phải mình thật, thấy không? Cái bàn không thật mà mình thật được không? Cái nhà không thật mà mình thật được không? Đó, chính cái chỗ này mà quý vị đi sâu rồi mới thấy cái chí lý của Phật dạy. Cho nên mỗi hôm Phật tử chúng ta tụng kinh đều đọc lên cái bài Bát Nhã. Bởi vì cái mê lầm của chúng ta đối với muôn sự vật ở giữa thế gian này, cái trọng tâm mê lầm của nó là nằm thẳng ở con người. Mê lầm con người rồi mới mê lầm luôn cả muôn vật. Cho nên Phật dạy phải nhìn vào con người mình trước. Cho nên đọc Bát Nhã quý vị nhớ câu sao? Quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời, chiếu kiến ngũ uẩn giải không. Rồi đã phải thấy rõ cái thân năm uẩn này nó không thật có. Không này là không thật có, không có cái thực thể nguyên vẹn mà đợi duyên hợp mới có, phải không? Không có cái thực thể nguyên vẹn đợi duyên hợp mới có. Rồi khi nói năm uẩn này đều không đó, thì thấu suốt được lẽ này thì chúng ta sẽ làm sao? Qua hết tất cả khổ nạn dễ làm sao, phải không? Chỉ cần thấy bao nhiêu đó cái khổ nạn nào cũng qua hết. Như vậy quý vị nghĩ cái khổ nạn từ đâu mà ra? Từ cái gì mà có? Từ chấp ngã mà ra thôi, phải không? Khổ vì tôi mất đồ, phải không? Mất đồ cái than khổ, tôi bị mất đồ khổ quá. Khổ vì tôi bị người ta khinh khi, phải không? Khổ vì tôi thiếu đói, khổ vì tôi tật nguyền, vân vân. Chính cái tôi, mình chấp cái tôi thật, cho nên mọi cái gì nó làm cho cái tôi này bị thiệt thòi, bị mất mát, chúng ta đều thấy khổ hết, phải không? Thì tại vì chúng ta thấy cái tôi thật, cho nên một cái gì làm cho chúng ta bị thiệt thòi, một cái gì làm cho chúng ta bị mất mát, một cái gì làm cho chúng ta bị tật nguyền, đều là cái khổ của chúng ta. Nhưng bây giờ quý vị nhìn lại, cái tôi này không thiệt, cái tôi này không thiệt thì cái được, cái mất, cái tật nguyền vân vân của nó thiệt không? Nó đều không thiệt. Thân còn không thiệt thì mấy cái lệ thuộc đó có cái gì thiệt? Mà không thiệt thì khổ cái gì? Phải không? Nếu là không thiệt thì có gì để khổ? Tại chúng ta thấy thiệt cho nên chúng ta phải khổ. Khổ cho tới ngày nhắm mắt. Nhắm mắt thì cho thiệt mà giờ mất cũng quản không lên thì khổ. Khổ từ ngày sinh ra cho tới ngày nhắm mắt, vì chúng ta thấy thân này là thiệt. Như vậy bây giờ quý vị nhìn cho kỹ, thân này nó không thật là do duyên hợp, cho nên nó không thật có, nó không thật không, chỉ là cái giả tướng duyên hợp tạm bợ. Đủ duyên thì nó còn, thiếu duyên thì nó mất, nó là cái tạm bợ thôi. Tạm bợ mà nó là cái gốc của sự chấp. Nếu chúng ta không thấy rõ cái thân tạm bợ rồi, không chấp nó nữa, thì mấy cái liên hệ chung quanh đó chúng ta có chấp không? Không chấp thì còn gì đâu là khổ, phải không? Cho nên chiếu kiến ngũ uẩn giai không thì độ nhất thiết khổ ách. Nhắc tới nhắc lui thuộc lòng, ai đọc cũng lào lào hết, mà khổ cũng hoàn khổ, phải không? Tại vì không chiếu kiến giai không, ngũ uẩn giai không, biết ngũ uẩn mà cứ đối với quý Phật tử bây giờ thì giai không hay giai hữu? Như vậy thì phải sửa lại, mỗi lần đọc ngũ uẩn giai hữu. Bởi giai hữu cho nên khổ hoài, khổ không biết chừng nào hết. Đó. Còn nếu mà chiếu kiến ngũ uẩn giai không là độ nhất thiết khổ ách rồi. Khổ ách nào mà cũng qua được, qua một cách dễ dàng, không khó khăn gì hết. Giả sử bệnh tật đau ốm sắp chết, nghe sắp chết thì biết thân này giả, thì cái giả có hợp thì có tan, chết là một cái tan đi của nó, có gì đâu. Cái giả nó tan chứ không phải mình tan, mà lâu nay mình chấp cái giả là mình, cho nên nó tan sợ nó mất, mất rồi mình không biết đi đâu. Cho nên có những người họ nói nghe lý luận mới nghe thì hơi kỳ cục, nhưng mà xét kỹ rất là hay. Người ta nói rằng chết là một điều lý thú, mà tại sao người ta cứ sợ? Quý vị thấy lý thú không? Bây giờ nếu có ai tổ chức đi du lịch, mà nếu tổ chức đi du lịch những chỗ mình đã biết thì mình có lý thú không? Bây giờ tổ chức đi du lịch chỗ mình chưa từng biết thì lý thú không? Đó, ai cũng phải biết cái gì mà chưa biết, thì chết là cái mình biết chưa? Chưa biết. Bây giờ cái chưa biết mà được biết thì lý thú biết chừng nào, phải không? Đó. Thì quý vị nghe là nó lạ chút, nhưng mà đó là một lẽ thật. Tại sao chúng ta cứ biết những cái chán trường, những cái thấy tới cái lưu hoài mà cứ đòi biết, đòi giữ? Cái đó nó quen thuộc quá rồi, bây giờ chuẩn bị cho một cái chưa từng biết, khám phá cái chưa từng biết, đó là cái lý thú chứ, phải không? Nó thì hiểu được vậy rồi, chết có sợ không? Không có gì sợ, đây là một du lịch lý thú thôi, phải không? Đó, hiểu vậy thì cái người Phật tử mình tu mạnh mẽ, can đảm, còn không thì gần nhắm mắt cũng khóc thôi là khóc, phải không? Đó, tiếc. Tôi thấy nhiều khi đáng thương con người già đau nằm một chỗ, lăn qua trở lại khổ sở, Vậy mà ai đó nói rằng chắc là sắp chết tới rồi đó, nghe vậy cái khóc. Lẽ ra cái thân vô dụng xài không được, bây giờ chết tức là bỏ cái vô dụng, mà kiếm cái gì phải khóc, phải không? Vậy mà cứ khóc. Cho nên chúng ta mới thấy rằng cái mê lầm nó đầy ắp trong đầu của mình. Bởi vậy cho nên mình cứ khổ hoài. Những câu nói sơ sơ chút nghe cũng khổ, rồi một cái cử chỉ sơ sơ chút cũng phiền, vân vân. Cả ngày cứ chấp, nghĩa là cái thân của chúng ta đòi hỏi mọi người phải quý nó, phải trọng nó, phải khen nó, phải lo cho nó, phải bảo bọc nó, vân vân. Có cái gì mà hơi coi thường nó cái giận rồi, phải không? Mà cái thân này quý vị thấy nó quý tới cỡ nào. Tôi thường nói, giả như có ai đó muốn ăn cái gì ngon mấy, vừa muốn là có. Muốn mặc cái gì đẹp mấy, vừa muốn liền có. Muốn hưởng thụ cái gì thích nhất, muốn cái có, muốn cái được hết. Nhưng mà rồi tới 50-70 năm, lúc mà tắt thở thì cái thân này nó thành sao? Nếu để dài hơn 5-7 hôm thì nó chỉ là một cái thây thúi. Đối với những người muốn ăn không có ăn, mặc không có mặc, vân vân, thì hai cái thây chết một lượt đó, để gần một bên, thì quý vị gớm cái nào hơn? Gớm cái khô đét gầy mòn, hay gớm cái nó phình lên đó? Thì như vậy thấy rằng càng thụ hưởng thì càng thêm cái ghê gớm, chứ có gì đâu, phải không? Chứ có hơn gì, phải chi những người mà muốn gì được nấy rồi chế cái thân thành lưu ly pha lê gì đó, thì mình nói, phải vậy càng mới hưởng, để rồi thân mình được như vậy. Còn cái này hưởng nhiều chừng nào thì hôi hám lắm chừng ấy, vậy có cái gì hơn người ta đâu. Vậy mà người ta cứ đua như nhau giành thụ hưởng, thua thiệt một chút là nổi sân nổi si lên, phải không? Đó là một cái mê lầm muôn đời của con người. Cho nên người thấy được đạo lý, thấy được lẽ thật, thì không để cho những cái mê lầm đó nó quay mình, nó điều khiển mình, mà ngược lại mình phải làm chủ nó. Thấy rõ cái thân duyên hợp không có thực, tạm bợ giả dối, ngày nay còn chưa bảo đảm được ngày mai, thì nó không có cái gì gọi là quan trọng. Nếu nó còn khả năng làm được điều này điều nọ thì cố gắng làm để lợi ích cho mọi người. Còn nếu nó hết khả năng thì chừng nào nó đi thì cười với nó, để nó đi, không có tiếc, không có sợ mất. Có ai mà có chiếc xe nó rỉ, nó xét đẩy rồi nó không chịu đi, mà có người nào lại hãy xin mình có tiếc hay không? Cái đồ xài không được, ai xin cho rồi, khỏi mất công đẩy vô nghĩa địa, phải không? À, còn hư xài không được mà vẫn thương vẫn quý, thì đó là cái mê lầm, cái chấp chặt không có đúng cái lẽ thật. Như vậy thì quý vị có cái nhận định rõ ràng rằng trí tuệ bát nhã là cái trí tuệ thấy tất cả pháp do nhân duyên sinh, mà nhân duyên sinh thì nó không có cái thực thể nguyên vẹn, cho nên nói rằng tánh nó không, tánh nó không, chữ không bát nhã tức là tánh không, nó không có cái thực thể nguyên vẹn. Mà không thực thể nguyên vẹn thì duyên hợp đủ điều kiện thì nó còn, duyên thiếu đi thì nó mất, chứ không có gì bảo đảm, không có gì là thật. Chính trong khi hợp nó không phải là thiệt có, mà nó cũng phải là thiệt không. Cho nên nói chẳng phải có, chẳng phải không, Đó là cái trí tuệ bát nhã. Như vậy thì chúng ta sống với trí tuệ bát nhã là thấy các pháp không thật có, không thật không. Tại sao vậy? Bởi vì cái, nó không có cái thực thể nguyên vẹn mà là tướng duyên hợp. Bởi duyên hợp cho nên không phải có, không phải không. Như vậy thì cái chữ không của bát nhã là không từ cái gì? Thí dụ đây là cái bàn, với cái mắt thường tình cái bàn này là có, chỗ này là rỗng, là không, là hư không. Như vậy người thế gian nói cái bàn là có, cái rỗng này là không, hư không là không, có và không đối đãi nhau. Như vậy chữ không của bát nhã và chữ không của hư không này có khác nhau không? Chữ không của bát nhã là không ngay cái bàn đang có, phải không? Cái bàn đang có mà biết nó không có cái thực thể nguyên vẹn, cho nên nói rằng nó không có thực thể nguyên vẹn là tánh không. Cái tánh nó không, tánh không chứ không phải là rỗng như hư không. Ngay cái có mà biết tánh là không, cho nên không chấp thật có mà cũng không chấp thật không. Chấp thật có thật không là biên kiến, là chấp một bên. Thấy rõ không thật có, không thật không là lý trung đạo. Đó. Hiểu vậy thì quý vị mới thấy chúng ta học bát nhã là thấy cái lẽ thật của lý trung đạo. Như vậy thì kinh Bát Nhã đoạn đầu Đức Phật muốn cho chúng ta hết cái đau khổ trong cái kiếp người, cho nên Ngài bảo mình phải thấy rõ thân năm uẩn không có cái thực thể cố định, không có cái thực thể nguyên vẹn, cho nên nó là không, nó không có tự tánh. Thấy rõ được cái đó thì mọi cái khổ ách về thân này chúng ta đều qua hết. Sống cười hoài, không có khóc. Mặc dù có người thiếu phước, thân bị tật nguyền, đi đứng không tự do, nhưng mà cũng cứ cười. Lỡ sắm chiếc xe xấu cả xài đỡ, ít bữa rồi bỏ cái gì đâu, phải không? Chứ đâu phải có thiệt mà buồn mà rầu, xài ít hôm rồi quăng. Dù tốt rồi cũng quăng, xấu cũng quăng, có gì đâu mà tiếc. Nghĩ như vậy rồi không có sợ. Đó là tôi nói cho quý vị hiểu được cái lý chẳng phải có, chẳng phải không.